die 体操。Giờ đây nói đến các sự kiện hoạt động thể thao, người ta không chỉ còn nghĩ đơn thuần là các cuộc so tài thi thố sức mạnh hay giải trí, mà thể thao còn là làm kinh doanh, là trình diễn và còn cả là địa chính trị chiến lược. Kể từ khi bá tước người Pháp Pierre de Coubertin sáng lập ra phong trào Olympic hiện đại năm 1894 với hy vọng các cuộc thi đấu thể thao sẽ giúp các dân tộc hiểu biết nhau, xích lại gần nhau hơn nhằm dung hòa các mối quan hệ quốc tế. Đến nay thể thao ngày càng được trao thêm các chức năng và sứ mệnh mới. Trong lịch sử, người ta đã chứng kiến không ít lần thể thao được sử dụng như là công cụ phục vụ lợi ích của một chế độ, là cơ hội để thể hiện sự nghiệp đấu tranh chính trị, xã hội, vân vân. Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 đã diễn ra thành công trong một bầu không khí hòa hoãn hiếm có và mang lại cơ hội tìm kiếm hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Tạp chí thể thao RFB hôm nay cùng chuyên gia Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS, trở lại với vai trò sức mạnh ngày càng lớn của thể thao trong thế giới ngày nay. Trước tiên cần phải hiểu điều gì đã tạo nên quyền lực của thể thao. Chuyên gia Pascal Boniface giải thích.
Si le sport a pris encore plus d'importance aujourd'hui, c'est que sa médiatisation est beaucoup plus forte et que la puissance.
Nếu như ngày nay thể thao đóng vai trò lớn là bởi thể thao đã được truyền thông hóa mạnh mẽ hơn nhiều và khái niệm sức mạnh cường quốc cũng đã thay đổi về ý nghĩa và hình ảnh. Điều mà giờ đây được người ta gọi là quyền lực mềm đã trở thành một nhân tố quan trọng hơn trước kia nhiều trong sức mạnh của một quốc gia. Cúp bóng đá thế giới đầu tiên diễn ra vào năm 1930, một hành trình dài 15 ngày của các đội bóng châu Âu ở tận Uruguay, nơi diễn ra giải đấu, chỉ được tờ Loto, một tờ báo thể thao, tiền thân của tờ L'Équipe, đưa tin có 18 dòng. Đó là sau ngày ra quân của đội tuyển Pháp để thông báo về chiến thắng của đội nhà. Ngày nay ở Cúp Thế giới 2014 tại Brazil, tất cả các báo, các phương tiện truyền thông, kể cả các báo không phải thể thao, cũng đều quan tâm đến sự kiện lớn này. Chúng ta có thể thấy trên khắp các trang báo, thể thao được phát thanh truyền hình hàng giờ. Điều này cho thấy thể thao đang chiếm một vị trí truyền thông rất mạnh. Truyền hình ngày nay có thể tạo thành một sân vận động ảo với số lượng khán giả không hạn chế. Hàng tỷ khán giả đều có thể có chỗ cùng lúc để xem trận đấu, không phân biệt tuổi tác, nơi ở, trình kiến. Họ đều có thể xem một trận chung kết cúp bóng đá hay cuộc thi chạy 100m ở Thế vận hội.
Thể thao giờ còn được ví như là chất gắn kết xã hội vượt qua được mọi chia rẽ dân tộc, tôn giáo và chính trị. Chuyên gia Boniface phân tích.
Vì thế giờ đây thể thao là một nhân tố quan trọng của sức mạnh cường quốc. Trước kia khi nói đến một cường quốc thường là để chỉ sức mạnh cường quốc về quân sự, địa lý hay kinh tế. Về phương diện hình ảnh, ngày nay hào quang của các vận động viên giờ trở nên một điều kỳ diệu. Tất cả chúng ta, ai cũng biết Cristiano Ronaldo là ai, trong khi đó kể cả những người hay theo dõi chính trị cũng không mấy ai biết tên của Thủ tướng Bồ Đào Nha, rồi như Usain Bolt, người nổi tiếng khắp thế giới, trong khi tiếng tăm của Thủ tướng Jamaica chắc chắn không bằng ngôi sao điền kinh này. Những thần tượng thể thao lớn trở thành những công dân của toàn cầu mà mọi người đều biết và ngưỡng mộ. Điều này vượt qua không chỉ các biên giới, mà vượt lên trên cả sự chia rẽ về chính trị, chủng tộc, tôn giáo và xã hội. Giờ đây thể thao là đại sứ hiện thân cho một đất nước. Tất cả những chia rẽ trong một đất nước được vượt qua mỗi khi đội bóng đá của họ thi đấu, khi một nhà vô địch của họ giành huy chương. Khi đó, cả đất nước có thể đoàn kết với nhau. Danh tiếng của họ trở nên vô cùng lớn và phục vụ cho toàn dân chúng. Một đứa trẻ, một người lớn sẽ ngưỡng mộ một vận động viên thể thao, ngay cả khi họ không cùng quốc tịch với người đó.
Et bien sûr, un enfant ou un citoyen va admirer un sportif, même s'il n'a pas sa nationalité.
Trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia trên thế giới ngày nay, người ta hay nói đến quyền lực mềm. Đây phải chăng cũng là chức năng mới của thể thao về khía cạnh?
Et donc dans un monde globalisé où l'image, la réputation, le soft power est un élément essentiel du rayonnement d'un pays.
Trong một thế giới toàn cầu hóa như hiện nay, hình ảnh, danh tiếng, quyền lực mềm là những thành tố cốt lõi cho một quốc gia tỏa sáng. Vận động viên thể thao của một nước là để phục vụ màu cờ tổ quốc. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô cạnh tranh nhau về vũ khí hạt nhân, đua nhau xem ai có nhiều đầu đạn máy bay hơn ai. Họ cũng cạnh tranh nhau về mức độ ảnh hưởng đối với thế giới thứ ba. Nhưng họ còn cạnh tranh nhau trên phương diện số lượng huy chương Olympic. Sau những kỳ thế vận hội, người ta lại tính xem nước nào có nhiều huy chương hơn, như là một thước đo chế độ nào ưu việt hơn. Giành được nhiều huy chương thể thao hơn cũng là cách để thể hiện ai hơn ai, giữa chế độ tư bản và chế độ cộng sản. Khái niệm nhà nước theo như luật pháp quốc tế thì gồm có chính phủ, lãnh thổ có chủ quyền và dân cư. Giờ đây có lẽ phải thêm vào khái niệm này cả đoàn vận động viên Olympic hay đội tuyển bóng đá quốc gia. Một nhà nước độc lập đấu tranh để có được vị trí của mình ở Liên Hiệp Quốc giờ cũng phải phấn đấu để có chân trong FIFA hay Ủy ban Thế vận quốc tế. Một đội tuyển Olympic, một đội tuyển bóng đá được mọi người dân trong cả nước biết đến, có tầm quan trọng hơn và hiệu quả hơn, thực tế hơn so với một trụ sở đại sứ tại Liên Hiệp Quốc. Các cơ quan đại diện đó không nói được gì nhiều với đại đa số dân chúng, đặc biệt là ở các vùng quê hẻo lánh.
Giờ đây các quốc gia đều nhận thấy vai trò sức mạnh của thể thao và tùy theo cách riêng của mình, mỗi nước dù lớn hay nhỏ đều muốn gây dựng một nền ngoại giao thể thao.
On connaît le cas du Qatar, très petit pays assez riche qui mise beaucoup sur le sport pour exister sur la carte. Et regardez, avant le Qatar, depuis le début des années 2000, investit des milliards en France.
Chúng ta biết đến trường hợp của Qatar, một đất nước rất nhỏ bé và giàu có, đã nhằm rất nhiều vào thể thao để nổi lên trên bản đồ thế giới. Hãy xem trước khi đầu tư hàng tỷ đô la vào thể thao ở Pháp từ đầu những năm 2000 thì chỉ có các chuyên gia về địa chính trị mới nghe nói đến đất nước này mà thôi. Năm 2011, với 70 triệu euro, người Qatar đã mua được câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain. Từ đó trở đi, số lượng các bài báo, phim, tài liệu, khen chê có đủ về Qatar bỗng trở nên không thể đo đếm được. Vậy là nhờ thể thao mà Qatar được biết đến nhiều trên trường quốc tế, điều mà tiền bạc và nhất là diện tích và số dân thì lại càng không mang lại được cho xứ này. Hoa Kỳ thì trông cậy vào thể thao bằng việc cử các nhà vô địch đến các nước, đặc biệt là ở châu Phi, để truyền bá hình ảnh. Rồi đến người Trung Quốc cũng dùng Thế vận hội mùa hè năm 2008 làm cách để chứng tỏ họ là trung tâm của thế giới. Trong quá trình hội nhập toàn cầu, cho đến lúc đó, Trung Quốc vẫn bị coi là một đất nước đứng ngoài lề, thậm chí hơi bị coi thường. Ta cũng đã thấy Putin dùng sự kiện Thế vận hội mùa đông Sochi năm 2014 như thế nào để lấy lại hào quang và để rửa nỗi hận Thế vận hội Moscow 1980 dưới thời Liên Xô bị tẩy chay. London trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới vào năm 2013, tức là ngay sau năm tổ chức thành công Thế vận hội London 2012, và cả nước Anh cũng được hưởng lợi.
Thể thao không còn là sân chơi của các vận động viên mà giờ đã trở thành đấu trường của các quốc gia cho các cuộc cạnh tranh gay gắt, từ việc giành giật quyền tổ chức các sự kiện thể thao lớn cho đến việc tích lũy huy chương để được tỏa sáng trên bầu trời thế giới. Tính chất cạnh tranh của thể thao phải chăng đã trở nên tiêu cực?
Le sport c'est donc aujourd'hui un élément de la puissance, mais une différence près, c'est que cette puissance suscite l'admiration et pas le rejet. En sport, la domination suscite plutôt l'admiration si l'équipe est sympathique.
Thể thao giờ đây là một thành tố của cường quốc, nhưng có khác ở chỗ là sức mạnh này kích thích sự ngưỡng mộ chứ không phải là dẫn đến sự bài bác. Trong thể thao, vị thế thống trị làm nên thái độ ngưỡng mộ. Đội tuyển quốc gia bóng đá Brazil ở vào một thời điểm nhất định đã có thể đánh bại bất kỳ đội tuyển nào khác, thế nhưng không vì thế mà họ bị ghét bỏ, mà trái lại họ lại được ngưỡng mộ. Mọi người muốn tìm kiếm sự ngưỡng mộ như vậy. Một nhà vô địch đè bẹp vị trí và thành tích của người khác thì không sao, thế nhưng một quốc gia thống trị một nước khác về mặt kinh tế hay về mặt chiến lược thì ngay lập tức sẽ gây ra phản ứng ghen tị. Như vậy thể thao mang sức mạnh thiện cảm, tất nhiên là với điều kiện các vận động viên không quá ngạo mạn, biết chấp nhận mỗi khi bị thất bại. Bởi trong thể thao, thất bại không phải là mãi mãi. Người ta có thể chơi lại ở trận khác và người ta có thể mơ ước được phục thù. Đó cũng là cách giải tỏa đối đầu một cách hòa bình. Một số người nói thể thao gây đối kháng giữa các quốc gia. Không, thể thao giúp các dân tộc làm quen với nhau. Một đứa trẻ làm quen với một nước trước hết là bởi vì nó biết đến vận động viên của nước đó, người mà nó ngưỡng mộ. Thể thao là thi đấu, nhưng đó là cuộc thi đấu có điều chỉnh, có tổ chức, có trọng tài. Thể thao không thể là chiến tranh, mà trái lại, nó làm chuyển hóa chiến tranh. Tóm lại, thể thao là một kiểu đối kháng, tượng trưng, không nặng nề, nhưng cũng cho phép một quốc gia tồn tại, tranh đua một cách hòa bình.
Mais qui permet quand même aux nations d'exister et de rivaliser de façon finalement pacifique au final.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.